Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca chương 17 câu 1 đến câu 6. Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô nó xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù có xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh, tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, thì nó cũng sẽ vâng lời anh em. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay nhắc chúng ta nhớ lại điều căn bản này, đó là hãy khắt khe trong việc hoàn thiện mình, nhưng hãy nhân từ quảng đại với anh chị em đồng loại. Khắt khe với mình, người môn đệ nên giống Chúa Giêsu, không nên cớ cho ai vấp ngã. Nhân từ với anh chị em, người môn đệ nên giống Chúa Giêsu nhân từ, luôn quảng đại tha thứ và yêu thương. Đây là một đòi hỏi ở mức hoàn hảo đối với người môn đệ Chúa Giêsu. Để thực hiện đòi hỏi này, người môn đệ Chúa phải có lòng tin vững mạnh vào sự hiện diện của Chúa. Cảm nhận được sự yếu đuối bất toàn của chính mình, các môn đệ thưa Chúa Giêsu: xin thêm đức tin cho chúng con. Chúa Giêsu xác định điều xin của các môn đệ là chính đáng. Bởi chính khi có đức tin, người môn đệ có thể làm được mọi sự. Người ấy sẽ không nên gương xấu, không thành cớ vấp phạm, có thể tha thứ luôn luôn và có sức mạnh làm mọi điều thiện hảo. Bước theo Chúa Giêsu như các môn đệ, có lẽ chúng ta cũng cần Chúa ban thêm đức tin. Nhưng chúng ta cũng băn khoăn tự hỏi, phải làm thế nào để Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta? Tông thư tự sách Cửa Đức Tin, nơi số 3, cho chúng ta những lời chỉ dẫn như sau: không thể chấp nhận để muối nhạt đi và ánh sáng bị che khuất. Con người ngày nay cũng giống như người phụ nữ Samaria, có thể cũng lại cảm thấy cần phải đến bên giếng nước Gia-cốp để lắng nghe Chúa Giêsu đến mời gọi hãy tin vào Người và múc lấy nước hằng sống từ Người trào ra. Chúng ta phải tìm lại niềm vui thích nuôi dưỡng mình bằng lời Chúa được giáo hội trung thành truyền lại, và bằng bánh hằng sống được ban cho để nâng đỡ tất cả những ai làm môn đệ Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta ghi nhớ lời chỉ dẫn của Đức Thánh Cha, biết củng cố đức tin của mình bằng lời Chúa, biết nuôi sống đức tin bằng Thánh Thể. Ước chi lời Chúa hôm nay củng cố đức tin mỗi người chúng ta. Giờ đây, chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của các môn đệ để dâng lên Chúa lời cầu nguyện chân thành như sau: Lạy Chúa, xin ban cho con đức tin lớn hơn hạt cải, để con làm bật rễ khỏi lòng con những ích kỷ, hẹp hòi và khép kín. Xin cho con đức tin can đảm, để con chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến, chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay. Xin cho con đức tin sáng suốt, để con thấy được thế giới mà mắt phàm không thấy, để con thấy được Chúa đến gần gũi thân thương nơi những người nghèo khổ. Xin cho con đức tin liều lĩnh, dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân, dám tiến bước trong bóng đêm chỉ vì mang trong tim một đống lửa của Chúa, dám lội ngược dòng với thế gian và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó. Xin cho con đức tin vui tươi, hạnh phúc, vì biết những gì đang chờ mình ở cuối đường, sung sướng vì biết mình được yêu thương ngay giữa những sa mù của cuộc sống. Cuối cùng xin cho con đức tin cứng cáp qua những cọ sát đau thương của phận người, để dù bao thăng trầm dâu bể, con cũng không để tàn lụi niềm tin vào Thiên Chúa và vào con người. Amen.
Con xin dâng đời sống con đều lại biết bao lỗi lầm, con bao anh hùng yêu chồng, kêu mời con đáp xứng tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu hãy luôn mong muốn sự thiện và nhìn người khác với cái nhìn của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 4 tháng 11 năm 2012, để đọc kinh truyền tin với Ngài. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, tin mừng Chủ nhật hôm nay tái đề nghị với chúng ta giáo huấn của Chúa Giêsu liên quan tới giới răn trọng nhất, giới răn của tình yêu thương, mến Chúa, yêu người. Các thánh nam nữ mà chúng ta vừa mới cử hành trong cùng một ngày lễ trọng chính là những người tín thác nơi ơn thánh của Thiên Chúa và tìm sống theo luật nền tảng này. Thật thế, giới răn yêu thương có thể được thực thi một cách tràn đầy bởi người sống tương quan sâu xa với Thiên Chúa, y như đứa bé có khả năng yêu thương từ một tương quan tốt với cha mẹ nó. Thánh Gioan Thành Avila, mà tôi mới tuyên bố là tiến sĩ hội thánh, viết ở đầu khảo luận về tình yêu Thiên Chúa của người như sau. Lý do mạnh nhất thúc đẩy con tim chúng ta yêu mến Thiên Chúa là nhìn lại tình yêu mà người có đối với chúng ta. Hơn các lợi ích khác, điều này thúc đẩy con tim yêu mến. Bởi vì người làm một điều lành cho người khác thì cho họ cái gì mình có. Nhưng người yêu thương thì trao ban chính mình với tất cả những cái gì mình có mà không còn lại gì khác để cho. Trước khi là một giới răn, tình yêu là một ơn, một thực tại mà Thiên Chúa làm cho chúng ta nhận biết và sống kinh nghiệm để như một hạt giống, nó có thể nảy mầm cả bên trong chúng ta và phát triển trong cuộc sống chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp, nếu tình yêu của Thiên Chúa đã đâm rễ sâu trong một người, thì người đó có khả năng yêu thương cả người không đáng được yêu, y như Thiên Chúa yêu thương chúng ta vậy. Cha mẹ không chỉ yêu thương con cái khi chúng xứng đáng thôi, nhưng các ngài luôn luôn yêu thương chúng, dĩ nhiên cả khi các ngài làm cho chúng hiểu khi chúng sai. Chúng ta học được từ Thiên Chúa chỉ luôn luôn muốn sự lành và không bao giờ muốn sự dữ. Chúng ta học nhìn người khác với cái nhìn của Chúa Giêsu Kitô, một cái nhìn phát xuất từ con tim và không dừng lại ở bề ngoài, nhưng đi xa hơn các dáng vẻ bề ngoài và đón nhận được các chờ mong của người khác, đó là được lắng nghe và chú ý một cách nhưng không. Tắt một lời, một cái nhìn của tình yêu thương. Nhưng cũng xảy ra điều ngược lại, đó là khi tôi rộng mở cho người khác như họ là, bằng cách đến gặp gỡ họ, sẵn sàng đối với họ, thì tôi cũng rộng mở cho việc hiểu biết Thiên Chúa, cảm nhận rằng người hiện hữu và tốt lành. Tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với tha nhân không thể tách rời nhau và có tương quan hai chiều với nhau. Đức Giêsu đã không sáng chế ra tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân, nhưng người đã vén mở cho chúng ta thấy chúng là một giới ranh duy nhất, và người đã không chỉ vén mở nó bằng lời nói, mà nhất là bằng chứng tá của người. Chính con người của Đức Giêsu và tất cả mầu nhiệm của người nhập thể sự hiệp nhất của tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân như hai cánh dọc và ngang của thập giá. Trong bí tích thánh thể, người ban cho chúng ta tình yêu hai chiều ấy bằng cách tự hiến chính mình để nuôi dưỡng bởi bánh này, chúng ta cũng yêu nhau như người đã yêu chúng ta. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng, qua sự bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta hãy cầu nguyện để mọi Kitô hữu biết chứng tỏ đức tin của mình nơi một Thiên Chúa duy nhất với chứng tá trong sáng của tình yêu thương đối với tha nhân. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kế đó, Ngài chào các nhóm tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Cách riêng, khi chào các tín hữu dòng Ba Francisco Slovenia, Đức Thánh Cha cầu mong chuyến hành hương Roma khích lệ họ luôn là chứng nhân tươi vui của tình yêu Thiên Chúa trong suốt năm đức tin này.
Thiên Vatican, Đức Thánh Cha nói rằng, dù không ý thức, con người vẫn luôn ước muốn Thiên Chúa là sự thật và hạnh phúc đích thực. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trước hơn 35.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư mùng 7 tháng 11 vừa qua. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã suy nghiệm đề tài, con người mang trong mình một ước muốn nhiệm màu về Thiên Chúa. Đây là một khía cạnh hấp dẫn của kinh nghiệm con người. Giáo lý Giáo hội Công giáo mở đầu với nhận định ý nghĩa sau đây. Ước muốn Thiên Chúa được khắc ghi trong trái tim con người, bởi vì con người đã được tạo dựng bởi Thiên Chúa và cho Thiên Chúa, và Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người đến với người, và chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới tìm thấy sự thật và hạnh phúc mà nó kiếm tìm không ngưng nghỉ. Tuy có thể được chia sẻ trong nhiều bối cảnh văn hóa, nhưng trong bối cảnh của nền văn hóa Tây Âu bị tục hóa, khẳng định này xem ra có thể là một khiêu khích. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Thật ra nhiều người đồng thời với chúng ta có thể phản bác rằng họ không hề cảm thấy ước muốn về Thiên Chúa. Đối với nhiều lĩnh vực xã hội, Thiên Chúa không là đấng được chờ đợi ước ao, nhưng là một thực tại khiến cho con người thờ ơ, không cần phải cố gắng bày tỏ ý kiến. Thật ra điều mà chúng ta định nghĩa là ước muốn về Thiên Chúa đã không hoàn toàn biến mất, nhưng cả ngày nay nữa, trong nhiều cách thế khác nhau, nó vẫn đối diện với trái tim con người. Ước muốn của con người luôn hướng tới các sự thiện cụ thể, chứ không phải các sự thiện tinh thần. Nhưng người ta vẫn đứng trước vấn nạn sự thiện đích thực là gì? Và như vậy đương đầu với cái gì khác với mình mà con người không thể xây dựng được, nhưng được mời gọi thừa nhận. Kinh nghiệm tình yêu có thể giúp chúng ta hiểu được năng động của ước muốn ấy. Qua tình yêu, một người nam và một người nữ, nhờ nhau sống kinh nghiệm sự cao cả và vẻ đẹp của sự sống và của thực tại. Nếu điều tôi kinh nghiệm không chỉ đơn sơ là một ảo tưởng, nếu tôi thực sự muốn thiện ích cho người khác, cũng như là con đường thiện ích của tôi, thì khi đó tôi phải sẵn sàng ra khỏi trung tâm của mình để phục vụ họ, cho tới chỗ khước từ chính mình. Như thế, câu trả lời cho vấn nạn liên quan tới ý nghĩa kinh nghiệm tình yêu đi qua sự thanh tẩy và chữa lành ý muốn, bị đòi buộc bởi thiện ích mà ta muốn cho người khác, cần phải tập tành, tôi luyện và cả sửa chữa nữa, để cho thiện ích ấy có thể được muốn thực sự. Tuy nhiên chúng ta phải nhận rằng, cả trong thời đại chúng ta, bề ngoài xem ra phản kháng chiều kích siêu việt, cũng có thể mở ra một con đường dẫn tới ý nghĩa tôn giáo đích thực của cuộc sống, cho thấy ơn đức tin không vô lý, không phi lý. Thật sẽ rất ích lợi khi thăng tiến một loại siêu phạm của sự ước muốn cho con đường của người chưa tin, cũng như cho người đã nhận được ơn đức tin. Một siêu phạm ít nhất gồm hai khía cạnh, trước hết là học biết và tái học biết việc nếm hưởng các niềm vui đích thực của cuộc sống. Không phải tất cả mọi thỏa mãn đều sẵn sàng làm nảy sinh trong chúng ta cùng một hiệu quả. Có vài thỏa mãn để lại một dấu hiệu tích cực. Chúng có khả năng trao ban an bình cho tâm hồn, khiến cho chúng ta sống tích cực hơn và quảng đại hơn. Nhiều thỏa mãn khác, trái lại, sau ánh sáng ban đầu, xem ra chúng gây thất vọng cho các chờ mong mà chúng dấy lên, và khi đó để lại đằng sau sự cay đắng, không thỏa mãn, hay một cảm quan trống rỗng. Đức Thánh Cha giải thích khía cạnh thứ nhất của siêu phạm này như sau. Ngay từ tuổi thơ, giáo dục cho biết nếm hưởng các niềm vui đích thực trong tất cả mọi lĩnh vực cuộc sống, gia đình, tình bạn, tình liên đới với người khổ đau, khước từ cái tôi để phục vụ tha nhân, tình yêu đối với sự hiểu biết, đối với nghệ thuật, đối với các vẻ đẹp của thiên nhiên. Tất cả những điều đó có nghĩa là tập tành sự hưởng nếm nội tâm và sản xuất ra các kháng tố hữu hiệu chống lại sự tầm thường hóa và soàn xỉnh rất phổ biến ngày nay. Cả người lớn cũng cần tái khám phá ra các niềm vui ấy, ước muốn các thực tại đích thực, thanh tẩy mình khỏi sự tầm thường soàn xỉnh, trong đó mình có thể bị đang xa lầy. Khi đó sẽ dễ dàng đẩy lùi tất cả những gì xem ra hấp dẫn, nhưng lại nhạt nhẽo, nô lệ hóa, chứ không khiến cho con người tự do. Và điều này sẽ dấy lên ước muốn về Thiên Chúa. Khía cạnh song song thứ hai là không bao giờ bằng lòng với những gì đã đạt được. Chính các niềm vui đích thực nhất có khả năng giải thoát trong chúng ta sự bất an lành mạnh dẫn tới chỗ đòi hỏi hơn, muốn một thiện ích cao hơn, sâu xa hơn, và đồng thời là nhận thức ngày càng rõ ràng hơn rằng không có gì hữu hạn có thể làm đầy con tim của chúng ta. Như thế chúng ta sẽ học biết hướng tới sự thiện đích thực mà chúng ta không thể xây dựng hay cung cấp cho mình với sức lực của chúng ta, và không để cho mệt nhọc hay các chướng ngại đến từ tội lỗi của chúng ta gây nản lòng. Về điểm này, chúng ta không được quên rằng năng động của ước muốn luôn luôn rộng mở cho ơn cứu độ, cả khi nó đi vào các con đường lạc lối, khi nó chạy theo các thiên đàng giả tạo và xem ra mất đi khả năng hướng tới sự thiện đích thực. Cả trong vực thẳm của tội lỗi, nơi con người không tắt đi tia lửa cho phép nhận ra sự thiện đích thực, hưởng nếm nó và bắt đầu một lộ trình đi lên mà Thiên Chúa với ân thánh của người không bao giờ để thiếu sự trợ giúp. Ngoài ra tất cả chúng ta đều cần đi trên con đường thanh tẩy và chữa lành ước muốn. chúng ta là những người lữ hành hướng tới quê hương trên trời, hướng tới sự thiện tràn đầy vĩnh cửu mà không gì có thể cướp mất được. Như thế, đây không phải là việc bóp nghẹt ước muốn trong trái tim con người, mà là giải thoát nó, để nó có thể đạt tới chiều cao đích thực của nó. Khi trong ước muốn con người rộng mở cửa sổ cho Thiên Chúa, thì điều này đó là dấu chỉ sự hiện diện của đức tin trong tâm hồn. Đức tin là một ơn của Thiên Chúa. Như Thánh Augustino khẳng định, với sự chờ mong Thiên Chúa mở rộng ước muốn của chúng ta, với ước muốn người mở rộng tâm hồn, và khi mở rộng tâm hồn, người khiến cho nó có khả năng hơn. Kết thúc buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các hồng y và giám mục quá cố. Sáng mùng 3 tháng 11 năm 2012 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho 10 hồng y và 143 giám mục qua đời trong vòng 12 tháng qua. Trong số các giám mục vừa nói, có hai giám mục Việt Nam, đó là Đức Cha Alexis Phạm Văn Lộc, nguyên giám mục giáo phận Kon Tum, qua đời ngày 17 tháng 11 năm 2011, và Đức Cha Anton Nguyễn Văn Thiện, nguyên giám mục Vĩnh Long, qua đời tại Pháp ngày 13 tháng 5 năm 2012. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 30 hồng y trước sự hiện diện của hơn 40 giám mục và khoảng 1.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đề cao niềm tin nơi Thiên Chúa như câu trả lời cho vấn nạn sự chết. Ngài nói, chúng ta trả lời bằng niềm tin nơi Thiên Chúa bằng một cái nhìn với niềm hy vọng vững chắc dựa trên sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Như thế, sự chết dẫn vào đời sống vĩnh cửu, không phải là một bản sao vô tận thời hiện tại, nhưng là một cái gì hoàn toàn mới mẻ. Đức tin nói với chúng ta rằng, sự bất tử đích thực mà chúng ta mong ước không phải là một ý tưởng hay một ý niệm, nhưng là một quan hệ hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa hằng sống, đó là ở trong tay Chúa, trong tình thương của Chúa, và trong Ngài, chúng ta trở nên một với tất cả các anh chị em mà Chúa đã tạo dựng và cứu chuộc, đó là một sự hiệp nhất với toàn thể các thụ tạo. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, niềm hy vọng của chúng ta dựa trên tình yêu của Thiên Chúa được chiếu tỏa rạng ngời trong thập giá của Chúa Kitô và làm vang dội trong tâm hồn lời Chúa Giêsu nói với người trộm lành: ngày hôm nay anh sẽ ở cùng tôi trên thiên đàng. Đó chính là cuộc sống đạt tới mức viên mãn, là cuộc sống trong Thiên Chúa, một cuộc sống mà giờ đây chúng ta chỉ có thể thấy lờ mờ như khi ta nhận thấy trời thanh quang qua sương mù. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tên 10 vị hồng y quá cố trong năm qua và nói đến các vị tổng giám mục và giám mục quá cố, đồng thời gợi lại bài tin mừng để nói rằng, khi nghĩ lại chứng tá của các anh em đáng kính này của chúng ta có thể nhận ra nơi họ là những người môn đệ hiền lành, từ bi, có tâm hồn khiết tịnh, hoặc là những người xây dựng hòa bình mà đoạn tin mừng nói đến. Họ là những người bạn của Thiên Chúa, tín thác vào lời Chúa hứa trong những lúc khó khăn và cả trong những bách hại. Các vị đã bảo tồn niềm vui đức tin, và giờ đây họ đang ở vĩnh viễn trong nhà Cha và vui hưởng phần thiên quốc tràn đầy hạnh phúc và ân thánh. Thực vậy, các vị mục tử mà hôm nay chúng ta tưởng niệm đã phục vụ giáo hội với lòng trung thành và yêu mến, đôi khi phải đương đầu với những thử thách nặng nề, miễn là bảo đảm cho đoàn chiên được ủy thác cho các vị sự quan tâm và chăm sóc. Trong những năng khiếu và trách vụ khác nhau, các vị đã nêu gương tỉnh thức, khôn ngoan và tận tụy đối với nước Chúa và đóng góp phần quý giá cho mùa hậu công đồng là thời kỳ canh tân trong toàn thể giáo hội. Chiều tối ngày mùng 2 tháng 11 vừa qua, lễ các đảng linh hồn, Đức Thánh Cha đã xuống tầng hầm đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho các vị giáo hoàng quá cố được an táng tại đây. Ngài nói với những người hiện diện, chúng ta hãy phó thác cho lòng từ bi của Chúa các vị có mộ tại đây và đang chờ ngày thân xác sống lại. Đặc biệt chúng ta cầu cho các vị giáo hoàng đã chu toàn công tác chủ chăn của giáo hội Hoàn Vũ để các ngài được tham dự phụng vụ vĩnh cửu trên thiên quốc. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, chúng ta bàn đến đặc điểm thánh thể như là hy tế. Thánh thể không chỉ là bữa tiệc thân thiện, nhưng quả thực là một hy tế. Sau đây là những lý do cho thấy ý hướng của các giáo phụ khi bàn về tính cách hy tế của bữa tiệc thánh thể. Thứ nhất, ngay từ đầu, sách giáo huấn các tông đồ Didache đã đề cập tới điểm thần học quan trọng này. Và như vậy, chúng ta thấy giáo huấn này đã có trước các suy tư khác. Về sau, trong các cuộc tranh luận với người Do Thái và với người ngoài, giáo huấn về thánh thể như là hy tế càng được làm nổi bật thêm. Thứ hai, trong các cuộc đối thoại với người Do Thái, các giáo phụ cần cho thấy tính cách liên tục giữa hai giao ước cũ và mới. Thánh Justino trong cuộc tranh luận với ông Trifone đã xác nhận rằng hy tế có độ máu đã bị hủy đi, tuy nhiên vẫn có một hy tế mà hy tế này toàn vẹn hơn. Đó chính là hy tế mà tiên tri Malakia đã loan báo và được biểu hiệu bằng việc dâng lễ vật không độ máu, như chúng ta có thể đọc thấy nơi sách Lê-vi chương 2 câu 1 đến câu 3. Thánh Irenaeus nói rằng hy tế không có mất đi, nhưng hình thức dân hy tế có thay đổi. Điểm thứ ba, trong cuộc đối chất với dân ngoại, vào thời đó dân ngoại dân hy tế cho các thần minh của họ, còn cộng đồng Kitô chỉ có tụ họp nhau cầu nguyện và sống bác ái. Vì thế những người ngoài tố cáo người Kitô là những kẻ vô thần hoặc là kẻ vô ơn đối với các thần minh vì đã không dâng lễ tế. Đáp lại lời tố cáo này, Thánh Justino và Thánh Irenaeus đã chứng minh rằng thánh thể quả là hy tế và là hy tế vẹn toàn, xứng đáng nhất để dâng lên Thiên Chúa là đứng toàn thiện. Thứ tư, khi bàn về hy tế thánh thể, các giáo phụ đã đưa ra một số khía cạnh thần học. Trước tiên, hy tế thánh thể là hy tế của con người tự do dâng lên Thiên Chúa. Ngài không thiếu gì của cải vật chất, nhưng dân hy tế là biểu lộ tâm tình tự nguyện tôn kính Thiên Chúa. Hy tế thánh thể chính là hy tế mà các tiên tri đã loan báo trước. Đó là hy tế được dâng lên Thiên Chúa để tôn thờ Ngài trong chân lý và trong tinh thần. Dựa theo lời của Thánh Phaolô trong thư gửi cho người Do Thái, hy tế này là hy tế chúc tụng. Thư Do Thái chương 13 câu 15. Thánh Justino đã nhấn mạnh nhiều hơn đến việc chúc tụng tạ ơn, dâng lên Chúa Cha. Nhưng một chúc tụng cao quý nhất là hy tế do Chúa Kitô dâng lên Chúa Cha, vì chính Ngài là ngôi lời của Thiên Chúa. Ngoài ra, các giáo phụ đã nói tới hy tế tinh tuyền, như tiên tri Malakia đã nói. Giáo huấn của các tông đồ đã đề cập tới hy tế tinh tuyền mà giáo hội dâng lên Chúa Cha. Rồi phụng vụ cũng đã đưa tư tưởng này vào trong kinh nguyện, như trong kinh nguyện thánh thể của Thánh Marco đã ghi như sau: Nhờ người, nhờ Chúa Kitô, chúng tôi dâng lên Thiên Chúa lễ hiến dâng hữu lý và không đổ máu này, lễ dâng mà mọi dân tộc từ đông sang tây, từ bắc chí nam dâng lên Chúa. Phần Thánh Irenaeus, Ngài cho thấy thánh thể là hy tế mới do các của đầu mùa. một điểm quan trọng hơn trong giáo huấn của ba thế kỷ đầu, đó là coi hy tế thánh thể như là một hy tế tưởng niệm. Thánh Justino đã đề cập tới vấn đề này, còn thánh Cipriano viết lại như sau: chúng ta tưởng nhớ lại sự thương khó của Ngài trong mọi hy tế của chúng ta. Thánh Cipriano cũng đã quả quyết rằng thánh thể là bí tích của sự thương khó. Tóm lại, cho tới đây, chúng ta đã thấy được giáo lý thánh thể của các giáo phụ vào ba thế kỷ đầu đã nhấn mạnh đến một số điểm mà thần học ngày nay quảng diễn thêm. Thánh thể vào thời kỳ đó đã được coi như là một buổi tập họp, như là lương thực thiêng liêng và cuối cùng như là một hy tế. Ngoài ra, các điều kiện phải có khi tham dự thánh thể, như phải lãnh nhận phép rửa tội, phải sạch tội và sống đức tin của mình. Như vậy, chúng ta đã có một nền tảng chắc chắn về giáo lý thánh thể từ thời kỳ đầu. Đó là điểm tựa vững chắc cho niềm tin của chúng ta nơi thánh thể. Sang tới thế kỷ thứ tư và các thế kỷ sau đó, giáo lý thánh thể đã dần dần được các giáo phụ hệ thống hóa với những suy tư sâu sắc hơn. Các ngài đã trình bày giáo lý này trong các bài dạy giáo lý hoặc trong các bài giảng trong thánh lễ. Tất cả đều nhắm tới việc chú giải các dấu hiệu được cử hành trong phụng vụ. Một trong những điểm giáo lý này là việc xác nhận thánh thể như là cuộc vượt qua. Để hiểu khía cạnh vượt qua của thánh thể, chúng ta phải nhớ lại cụ ước khi tác giả sách xuất Ai Cập thuật lại việc Thiên Chúa giải cứu dân Do Thái bằng cách Ngài cho thiên thần đi qua các ngưỡng cửa có bôi máu chiên con và không sát hại con đầu lòng của người cũng như loài vật trong nhà đó. Tiếp theo là việc dân Do Thái đi qua biển đỏ bằng an. Về sau, mỗi năm mừng kỷ niệm biến cố vượt qua, người Do Thái đã giết chiên và ăn thịt chiên đó với một nghi thức rõ rệt để cảm tạ Thiên Chúa đã cứu thoát dân tộc họ và đã ký kết giao ước với cha ông của họ. Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã thiết lập thánh thể trong bầu khí mừng biến cố vượt qua với những dấu hiệu liên hệ tới biến cố này. Rồi chính lời thiết lập thánh thể của Ngài đã chứa đựng những liên tưởng tới biến cố này. Chẳng hạn như qua các cụm từ thịt được trao ban, máu của tân ước, máu được đổ ra, như để cho mọi người được tha tội. Nhưng cũng có một sự biến đổi căn bản, đó là từ nay, chính thịt máu Ngài được trao ban để nên của hiến tế và để làm máu ký kết giao ước mới. Do đó, biến cố vượt qua trong nghi thức thánh thể được hiểu là cuộc thương khó và chết cũng như sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội từ thời kỳ đầu đã trung thành làm lại nghi thức vượt qua của tân ước như lời Chúa Kitô đã truyền cho các thánh tông đồ trong bữa tiệc ly. Giờ đây chúng ta thử đọc lại một số bản văn của các giáo phụ trình bày giáo thuyết về thánh thể như một cuộc vượt qua của Chúa Kitô. Thánh Eusebio thành Caesarea sống khoảng năm 265 đến 340. Trong một bài giảng về lễ trọng phục sinh, Eusebio đã nói như sau: các đồ đệ của ông Môi-se đã dâng lễ vật là chiên vượt qua mỗi năm một lần. Còn chúng ta thuộc về tân ước, chúng ta mừng lễ vượt qua mỗi ngày Chúa Nhật. Lời trong phúc âm truyền cho chúng ta phải làm lại điều đó, không phải chỉ nói mỗi năm một lần, nhưng luôn luôn và mỗi ngày. Vì vậy, mỗi tuần chúng ta mừng kính cuộc vượt qua của chúng ta. Như thế, vào mỗi ngày Chúa Nhật, chúng ta hoàn tất những mầu nhiệm của con chiên đích thực. Nhờ con chiên đó, chúng ta được giải thoát. Thánh Gioan Kim Khẩu sống khoảng năm 344 đến 407. Khi bàn về bí tích thánh thể, đã nói như sau: mầu nhiệm mà chúng ta cử hành trong cuộc vừa qua không có gì hơn là điều chúng ta bây giờ đang cử hành. Quả thế, đó cũng là mầu nhiệm duy nhất, cũng là một ơn duy nhất của Chúa Thánh Thần. Đó luôn là lễ vừa qua. Bạn có thể hỏi, tại sao lại gọi là vượt qua? Thưa, bởi vì trong đó Chúa Kitô đã chịu đau khổ cho chúng ta. Vậy không ai có thể tham dự vào lễ vượt qua trong thời kỳ trước đây và lễ vượt qua của thời này một cách khác nhau. Bởi vì cả hai chỉ có một giá trị là cứu rỗi. Lễ vượt qua trước đây còn có một giá trị khác xét về thời gian. Vì trong Ngài, đó là bắt đầu Ngài cứu rỗi của chúng ta, Ngài mà Chúa Kitô tự hiến chế. Khi xét về khía cạnh mầu nhiệm, thì cả hai không có gì khác biệt, vì đó cũng là chính mầu nhiệm chúng ta cử hành bây giờ. Đến đây chúng ta có thể nhận ra một phần nào ý nghĩa của Thánh Thể, như là cuộc vượt qua của Chúa Kitô qua giáo huấn của các giáo phụ vào thế kỷ thứ tư. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai vừa qua chúng ta đã chia sẻ với nhau điểm thứ 9 và thứ 10 của bài nói về phẩm giá bình đẳng và bản tính xã hội của con người trong bài nói về con người và nhân quyền của học thuyết xã hội Công giáo. Hôm nay chúng ta kết thúc bài nói về con người và nhân quyền này với hai điểm cuối cùng, đó là giá trị của nhân quyền và quyền lợi và nghĩa vụ của con người. Trước hết, chúng ta nói đến giá trị của nhân quyền. Theo khuyến nghị của tuyên ngôn Dignitatis Humanae của Công đồng Vaticano đệ nhị số 1, phẩm giá cao quý của con người đòi hỏi xã hội cần có một tiến trình để xác định và công bố các quyền căn bản và tất yếu của con người. Giáo hội mong đợi thời đại hôm nay nhận thức và tôn trọng các quyền của con người để tạo cơ hội cho con người nhìn nhận và phát huy một cách hữu hiệu phẩm giá của con người như một đặc điểm được Thiên Chúa khắc ghi nơi sự hiện hữu của con người. Trong diễn văn đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kỳ họp thứ 34 năm 1979, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã đề cao giá trị tích cực của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được Liên Hiệp Quốc chấp nhận ngày 10 tháng 12 năm 1948 như là một cột mốc thực sự trên con đường tiến bộ đạo đức của nhân loại. Thực ra, nguồn gốc các quyền của con người thể hiện trong chính phẩm giá của mỗi người. Phẩm giá này tồn tại bên trong đời sống con người và bình đẳng giữa mọi người. Lý trí tự nhiên của con người hẳn nhiên phải ý thức và chân nhận về phẩm giá của mình. Hơn nữa, thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế, của Đức Thánh Cha Gioan 23 năm 1963 đã soi dẫn cho chúng ta biết rằng, nhờ ánh sáng siêu nhiên, con người nhìn nhận cách chắc chắn về phẩm giá của chính mình đã được Thiên Chúa trao ban nhưng bị tổn thương sâu xa vì tội lỗi. Phẩm giá ấy đã được chính Đức Giêsu Kitô đón nhận và cứu chuộc qua mầu nhiệm nhập thể, sự chết và sự sống lại của người. Quả thế, nguồn gốc của các quyền con người thể hiện trong chính con người và trong chính Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Do đó, thông điệp Pacem in Terris đã xác định về đặc tính của các quyền nơi con người là phổ quát, bất khả xâm phạm, bất khả nhượng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã diễn giải trong thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 1999 rằng các quyền của con người có tính phổ quát vì hiện diện nơi hết mọi người, bất kể thời gian, địa điểm hay chủ thể. Cũng thế, các quyền ấy cũng mang tính bất khả xâm phạm vì chúng tồn tại trong con người và trong phẩm giá con người, nên phải được tôn trọng bởi mọi người, ở mọi nơi và vì mọi người. Các quyền con người cũng là bất khả nhượng, vì không ai có thể tước đoạt những quyền ấy khỏi người khác một cách chính đáng, bất kể người đó là ai, vì làm như thế là xâm phạm tới bản tính của chính họ. Các quyền của con người phải được bảo vệ vừa theo bình diện riêng lẻ, vừa theo bình diện tổng thể, vì các quyền này tương ứng với những đòi hỏi của phẩm giá con người, thỏa mãn các nhu cầu căn bản của con người trong lĩnh vực vật chất và tinh thần. Thông điệp Ngày Thế giới Hòa bình năm 1999 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã minh định rằng, những quyền này đáp ứng cho mỗi giai đoạn của đời sống và cho mỗi tình huống chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa. Gộp chung lại, chúng làm thành một tổng hợp thống nhất, rõ ràng là nhằm phát huy ích lợi của cá nhân lẫn xã hội về mọi mặt. Phát huy đầy đủ mỗi loại nhân quyền là cách bảo đảm cho mỗi một quyền được tôn trọng trọn vẹn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị xác định lại hai đặc tính phổ quát và bất khả phân chia của các quyền con người để hướng dẫn và khuyến khích cho các quyền ấy phải được ăn sâu vào mỗi nền văn hóa, để các quyền ấy ngày càng được đứng vững nơi các pháp chế, được tuân thủ cách nghiêm túc và trọn vẹn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dựa theo giáo huấn của các vị tiền nhiệm là Đức Gioan 23 và Đức Phaolô Đệ Lục, cũng như dựa theo tinh thần công đồng Vaticano Đệ Nhị để xác định một số quyền căn bản của con người trong thông điệp Centesimus Annus năm 1991, số 47, đó là quyền được sống, cụ thể là quyền của các trẻ thơ được lớn lên trong lòng mẹ ngay từ khi được thành thai. Quyền được sống trong một gia đình hợp nhất và một môi trường luân lý giúp phát triển nhân cách của con trẻ. Quyền được phát huy trí thông minh, được tự do tìm kiếm và hiểu biết sự thật. Mặt khác, con người có quyền được chia sẻ việc làm để sử dụng các nguồn lực vật chất của trái đất cách khôn ngoan, và lấy từ việc lao động những phương thế để trợ giúp bản thân và những người lệ thuộc vào mình. Cũng thế, con người có quyền được tự do lập gia đình, quyền có con và dạy dỗ con qua việc thực hiện hành vi tính dục một cách có trách nhiệm. Nói chung, nguồn gốc và tổng hợp các quyền này chính là quyền tự do tôn giáo, là quyền được sống theo sự thật của đức tin, phù hợp với phẩm giá siêu việt của một con người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhấn mạnh thêm trong thông điệp Evangelium Vitae năm 1995, số 2, rằng quyền được sống từ khi được thành thai cho tới khi chết một cách tự nhiên là điều kiện để con người có thể thi hành các quyền khác. Như thế, giáo hội xem mọi hình thức phá thai và thực hiện an tử là bất hợp pháp. Còn thông điệp Phẩm giá con người năm 1966 của Công đồng Vaticano Đệ Nhị, số 2, thì đề cập đến giá trị cao cả của quyền tự do tôn giáo là không một ai có thể bị ép buộc hành động ngược lại với niềm tin của mình một cách riêng tư hay công khai, một mình hay cùng với người khác, trong giới hạn thích đáng. Thật vậy, qua thông điệp Redemptori Humanis năm 1979, số 17, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói đến ý nghĩa của thái độ tôn trọng quyền tự do tôn giáo là dấu chỉ cho biết con người đã tiến bộ thật sự trong bất cứ chính thể, xã hội, hệ thống hay môi trường nào. Tiếp đến, chúng ta nói đến quyền lợi và nghĩa vụ của con người. Huấn quyền của Giáo hội Công giáo xác định rằng quyền lợi và nghĩa vụ của con người là hai phương diện liên kết và bổ túc cho nhau một cách chặt chẽ. Thông điệp Hòa bình trên thế giới của Đức Thánh Cha Gioan 23, các số 259 đến 264 khẳng định rằng mối liên kết giữa quyền lợi và nghĩa vụ của con người là có chiều hướng xã hội. Quyền lợi của người này là nghĩa vụ cho hết mọi người khác, nghĩa là mọi người phải nhìn nhận và tôn trọng quyền lợi của mỗi người. Do đó, mỗi cá nhân khi đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho mình, thì đồng thời cũng phải thi hành các nghĩa vụ tương ứng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tiếp tục mở rộng phạm vi nhân quyền của mỗi cá nhân đến phạm vi quyền lợi của các dân tộc và các quốc gia. Trong tông thư hồi niệm 50 năm Thế chiến thứ hai năm 1989, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chỉ ra rằng luật quốc tế dựa trên nguyên tắc phải tôn trọng một cách bình đẳng đối với các quốc gia, đối với quyền tự quyết của mỗi dân tộc và đối với sự hợp tác tự do nhằm đạt được công ích cao hơn cho cả nhân loại. Quả thế, hòa bình được xây dựng không chỉ dựa trên sự tôn trọng các quyền của con người, mà còn dựa trên sự tôn trọng các quyền của dân tộc, nhất là quyền độc lập. Trong diễn văn gửi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kỳ họp thứ 50 năm 1995, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập đến quyền của các quốc gia là quyền của con người được vun đắp ở cấp đời sống công cộng. Cụ thể là mỗi quốc gia đều có các quyền hạn như sau. 1. Quyền căn bản để tồn tại. 2. Quyền có ngôn ngữ và văn hóa riêng, để qua đó dân tộc thể hiện và phát huy chủ quyền tinh thần căn bản của mình. 3. Quyền định hướng cuộc sống của mình theo những truyền thống riêng của quốc gia. 4. Quyền xây dựng tương lai tốt đẹp bằng cách thực hiện chương trình giáo dục thích đáng cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, trật tự quốc tế đòi hỏi phải có sự quân bình giữa tính đặc thù và phổ quát, tức là nghĩa vụ trên hết của các quốc gia là sống hòa bình, tôn trọng và liên đới với các quốc gia khác. Để việc tôn trọng nhân quyền được thực hiện, học thuyết xã hội công giáo đã khơi lại những đặc ân mà tin mừng dành cho người nghèo để khích lệ những ai may mắn hơn nên khước từ một số quyền lợi của mình để lấy của cải mình đang có phục vụ những người khác một cách rộng rãi. Như thế, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã lý giải trong tâm thư Octogesima Adveniens năm 1971 ở số 23. Sự bình đẳng giữa các cá nhân trong cộng đồng xã hội mời gọi mỗi người sống quảng đại hơn và luôn đề cao trách nhiệm đối với công ích. Giáo hội ý thức mình cũng có trách nhiệm bảo vệ và phát huy các quyền của con người ngay cả trong hàng ngũ nội bộ của giáo hội. Văn thư của Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, Giáo hội và Nhân quyền, công bố năm 1975, các số 45 đến 54, đã định hướng công tác mục vụ bảo vệ nhân quyền theo hai hướng. 1. Công bố những nền tảng Kitô giáo của nhân quyền. 2. Tố cáo sự vi phạm các quyền này. Theo tự sách Justitiam et Pacem năm 1976, của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục, để việc dấn thân bảo vệ nhân quyền đạt được hiệu quả cao, giáo hội cần có sự hợp tác đại kết, đối thoại với các tôn giáo khác, tiếp xúc thích đáng với các tổ chức khác ở cấp quốc gia hay quốc tế. Trên hết, giáo hội cậy dựa vào sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, đấng là bảo đảm chắc chắn nhất cho công bằng và nhân quyền được tôn trọng, đồng thời là đấng ban hòa bình đích thực cho thế giới. Quả vậy, khi thi hành mệnh lệnh của Chúa Kitô mời gọi ra đi loan báo tin mừng cứu độ cho muôn dân, giáo hội luôn nỗ lực xây dựng công lý và hòa bình, đồng thời đem ánh sáng tin mừng chiếu soi vào mọi lĩnh vực xã hội của con người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa kết thúc bài nói về con người và nhân quyền. Trong tuần tới, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề khác, đó là gia đình như một nhân tố của xã hội. Mong quý vị và các bạn nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết nghiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm sống Chúa mọi nơi.
Quý vị và các bạn thân mến, vào một buổi tối kia, đang khi thiền sư Sikeri ngồi thiền, thì có một tên cướp xông vào nhà. Hắn dí dao vào cổ nhà tu hành này, rồi dọa là sẽ giết ông nếu ông không trao hết tiền của ông cho hắn. Vị thiền sư không chút sợ hãi, ông chỉ tay vào một chiếc hộp đang để trên bàn làm việc của ông, rồi nói với tên cướp: "Tiền bạc của ta ở trong chiếc hộp kia." Nói xong, vị thiền sư lại tiếp tục ngồi thiền. Được một lúc, ông bỗng dừng lại, nói với tên cướp: "Đừng lấy hết tiền của ta nhé, vì ngày mai ta còn phải đi nộp thuế đó." Chẳng thèm quan tâm đến lời của vị thiền sư, tên cướp phóng ra cửa. Thấy thế, ông nói theo: "Người không biết nói một tiếng cảm ơn khi nhận được món quà như thế hay sao?" Thế là tên cướp quay lại cảm ơn vị thiền sư rồi biến mất. Vài ngày sau, tên cướp trên đã bị xa lưới. Hắn thú nhận là đã uy hiếp thiền sư Sikeri để lấy tiền. Vì thế vị thiền sư đã được mời ra tòa để xác nhận. Trước mặt quan tòa và mọi người, vị thiền sư đã tuyên bố: "Đối với riêng cá nhân tôi, thì người này không phải là một tên cướp. Hôm đó anh có đến nhà tôi cho anh một số tiền và anh đã cảm ơn tôi." Tuy được vị thiền sư xác nhận như thế, nhưng vì có quá nhiều tiền án nên người này vẫn bị tống giam. Sau khi mãn hạn tù, tên cướp đã trở lại với vị thiền sư và xin được làm đệ tử của ông. Như thế, vị thiền sư đã tạo ra một cơ hội cho tên cướp bắt đầu lại cuộc đời lương thiện với việc tha thứ của ông. Quý vị và các bạn thân mến, nếu đem so sánh vị thiền sư trên đây với Chúa Giêsu về điểm này, chúng ta thấy Chúa cũng đã tạo ra cơ may cho con người bắt đầu lại cuộc đời lương thiện, không phải là một lần với một người như vị thiền sư, mà là rất nhiều lần với hết tất cả mọi người. Những Matthew, người thu thuế, những Gia-kêu, những Madalena, những Phê-rô, những Augustino đều là những con người đã nhận được một cơ may để bắt đầu lại cuộc đời nhờ sự tha thứ của Chúa. Nhưng cụ thể nhất, rõ ràng nhất, gần gũi nhất, đó là chính chúng ta. Chúa cũng đã bao lần tạo cơ hội để chúng ta bắt đầu lại cuộc sống của chúng ta. Những lần mà chúng ta lại nhận ơn tha thứ nơi tòa giải tội, lại không phải là những cơ may để chúng ta bắt đầu lại cuộc sống của chúng ta đó sao? Thế nhưng thử hỏi, chúng ta có biết chụp lấy những cơ hội đó như tên cướp trong câu chuyện trên kia không? Hay chúng ta lại bỏ qua đi mất? Chúa đã tạo cơ hội để chúng ta bắt đầu lại cuộc sống, và Ngài cũng muốn chúng ta tạo cơ hội cho nhau trong việc nối lại mối quan hệ với nhau, mối quan hệ đã mất đi vì sự xúc phạm đến nhau. Chúa nói với chúng ta trong Tin Mừng rằng, nếu có người nào trong anh em lỗi phạm đến anh em hãy răn bảo nó, nếu nó hối cải, hãy tha thứ cho nó. Cho dù một ngày nó có phạm đến anh em 7 lần, và 7 lần nó đều trở lại cùng anh em và nói rằng, tôi hối hận, thì anh em hãy tha thứ cho nó. Tha thứ là tạo cơ may cho người được tha thứ làm lại cuộc đời. Như vậy, tha thứ là một hành động bác ái cao đẹp nhất. Đạo Chúa là đạo bác ái. Nhưng khi nói đến bác ái, thường là chúng ta chỉ nghĩ đến việc giúp đỡ tiền của, nâng đỡ ủi an những người túng nghèo khốn khổ, mà ít khi nghĩ đến việc tha thứ. Chính tha thứ mới là bác ái đích thực. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin cho mọi con cái Chúa biết thực thi bác ái trong cuộc sống này. Amen.
Dâng Chúa mỗi ngày tìm con, khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con. Đặt trọn niềm tin con vào Chúa, đời con sợ chi bao hiểm nguy, có Chúa lo gì. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay trong vòng tay Chúa, nguồn phúc đức đời con biến đổi đời con. Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết nghiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha, biến đổi đời con. Chúa ơi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.